Chuyện cánh đồng. Cánh đồng mới gặt chỉ còn lại những khoảng ruộng xăm xắp nước trắng và gốc rạ màu nâu xám xám. Gió thun thúc chạy làm mặt nước ruộng gờn gợn mênh mông, trông vắng vẻ và ảm đạm, hầu như không có một bóng người. Đàn bò nối đuôi nhau đi rồi tản xuống những bờ mương nhỏ đầy cỏ non. Đi đầu bao giờ cũng là con vàng, một con bò già đứng đắn và khôn ngoan. Nó là con bò độc đáo nhất làng, vì còn có mỗi một sừng. Cái sừng kia đã bị cụt trong một vụ ẩu đả với lũ bò làng lương đống để giành đồng cỏ. Nó luôn cho ra đời những cô bê cái xinh xắn. Con vàng luôn xứng đáng với vai trò đầu đàn. Nó tỏ ra có trách nhiệm với lũ bê con, dù là con của nó hay của hàng xóm. Những bờ mương xanh cỏ nhất bao giờ cũng được dành cho các cô cậu bé bê, một sự ưu tiên rất công bằng. Con vàng đi đầu, theo sau là những cô cậu bê mới lớn, còn hay làm nũng và thích làm duyên soi bóng mình dưới nước. Rồi đến các chị bò cái nặng nề, sau cùng là những anh bò đực vạm vỡ to khỏe. Cứ như thể chúng đang dàn quân để đề phòng kẻ thù. Chúng tôi luôn yên tâm với sự dẫn dắt khéo léo và nhân hậu của con vàng. Cánh đồng đã gặt xong nên mặc chúng thích đi đâu thì đi. Chúng tự biết tìm đường về nhà khi trời sập tối. Chúng tôi tụm vào một chỗ bày trò chơi hoặc núp dưới bóng mát của cây muồn muồn đọc sách. Có đứa nhào về nhà làm một giấc dài. Thời gian kết thúc vụ cũ và bắt đầu vụ mới là quãng thời gian chúng tôi cảm thấy sung sướng và thoải mái nhất. Anh Hiến đang làm gì đó sau cái nón rách lỗ chỗ anh được thừa hưởng lại của chị Hương. Cái nón đã cũ, còn bị con bò giẫm phải nên trông càng dúng gió tội nghiệp. Là con út nên anh toàn phải dùng lại đồ cũ của các anh các chị để lại. Nếu chúng đẹp đẽ thì không nói gì, đằng này toàn là những thứ bỏ đi, không rách rưới thì cũng bị vá víu. Nhưng anh không quan tâm lắm đến chuyện đó. Ở nông thôn, cứ ăn no mặc ấm thì không có gì phải bàn. Này này, ai muốn xem ảo thuật thì ra đây. Lời đề nghị của anh lập tức được tôi ủng hộ sau khi đút con cào cào nướng vào mồm. Cậu Hà còn tiếc rẻ ôm theo một đống cỏ gà. Chúng tôi rất thích các trò do anh bày ra, vừa lạ vừa hấp dẫn và phục sát đất. Những trò ấy vừa trí tuệ lại vừa ma lanh quỷ sứ. Cái đầu là do anh tự quảng cáo, cái sau là của tôi bình luận. Trông anh tròn trịa như cái chung mà lanh lẹ ra trò. Không biết anh kiếm đâu ra được rất nhiều trò lạ. Bài vở thì khỏi phải nói, không nhất thì nhì, thứ ba không chịu. Hồi đầu năm tôi đánh mất cái bút lá tre, anh đã có ngay một cái bút khác cho tôi, rồi bảo: "Tao biến ra đấy. Sau này tao sẽ biến ra thật nhiều thứ khác cho mày." Anh đang loay hoay với con cào cào đã chết. Nó nằm đứ đừ trong lòng bàn tay. Anh chúm môi thổi phù phù mà con cào cào vẫn nằm im. Anh lại tóm đôi râu của nó lên xoắn nhẹ. Con cào cào xoay xoay vài vòng trên không, cũng chẳng cục cựa động tĩnh gì. Bây giờ anh mới trịnh trọng tuyên bố: "Đây là một con cào cào đã chết. Mọi người thấy cả rồi chứ?" Tôi láo táo: đưa em, chết rồi em cũng nướng được." Lập tức tôi bị anh lườm cho một cái. Đúng là đồ con gái tham ăn. "Con trai các anh không tham ăn đấy chắc. Anh nhịn đói 3 ngày mà xem, có chịu được không? Hay là bò lê bò càng kêu đói đấy?" "Thế mày đã bị đói 3 ngày chưa? Người ta ăn có giờ có giấc, theo khoa học. Cứ ăn bát nháo như mày thì người sẽ béo trục béo tròn lên đấy." Tôi cười ngặt nghẽo bò lăn ra cỏ mà cười. Cậu Hà cũng ôm bụng cười trong khi anh Hiến mặt mày đỏ lựng. Cậu Hà phèo phào: "Phải ăn uống khoa học như anh Hiến kia kìa. Mày bát nháo cắn gà nên mới thế. Tôi kéo cao tay áo khoe cành củi khô. Anh Hiến cũng nhìn thấy thế và liếc nhanh qua tay mình. Nhà khoa học cố lấy lại vẻ nghiêm túc trịnh trọng, hừ mũi một cái rất oai. Thế nào? Có xem không thì bảo. Cậu Hà tủm tỉm, tôi vội gật đầu. Xem chứ. Nhìn đây, con cào cào chết rồi phải không nào? Cậu gật đầu xác nhận, còn tôi thì thì thào. Cái bụng nó to to là, chắc là trong bụng nó có trứng đấy. Bắt gặp ánh mắt sắc lẻm của anh Hiến, tôi vội im bặt. Rồi anh tiếp. Nó sẽ được cứu sống bằng phép màu. Phép? Tôi lau chau buộc miệng kêu lên. Nói phép, anh làm gì có phép màu? Thì cứ từ từ mà xem. Anh Hiến vẫn thủng thẳng. Rồi mày sẽ phải tròn xoe mắt lên mà nhìn. Sẽ cung kính gọi tao là nhà phù thủy của mọi thời đại đấy. Tôi nghệt mặt trước những lời đau to búa lớn của anh Hiến, cố gắng ngồi im xem anh làm gì. Ý thức được tầm quan trọng của mình, anh đủng đỉnh lấy một cọng hoa cỏ, dùng móng tay miết ngược từ cuống hoa xuống dưới gốc. Ở cuối cọng hoa xuất hiện một giọt nước bé tí xíu màu xanh lơ. Anh cho giọt nước ấy vào miệng con cào cào và làm thêm vài lần nữa. Vẫn chẳng thấy con cào cào sống lại như lời anh nói. Tôi bắt đầu sốt ruột, ngứa ngáy tay chân. Nó có sống lại đâu nào? Để em đem nướng nó lại hóa ngon hơn. Bỏ ngoài tai những lời phàm tục của vị khán giả tham ăn, anh Hiến cho con cào cào vào nón chờ đợi. Một lát sau, đáp lại sự mong mỏi thiết tha của khán giả và của cả nhà ảo thuật, con cào cào bắt đầu đụng đậy đôi râu. Tiếp theo là bốn cái chân của nó cùng ngọ nguậy, và rồi nó sống lại thật. Nó lật sắp người, vên mặt nhìn ba đứa nhóc, như muốn hỏi tại sao lũ nhóc kia lại nhìn mình kỳ lạ làm vậy. Bắt được mình rồi còn chờ gì nữa mà không vặt đầu rút ruột đem rang lên nhỉ? Tôi reo lên. À, nó sống lại thật rồi. Và thắc mắc luôn, không đợi anh Hiến kịp mỉm cười. Mà tại sao con cào cào lại lăn ra chết vậy? Do anh đập hay là do nó tự chết? Anh Hiến hừ mũi. Chẳng có con cào cào nào lại tự chết cả, trừ khi nó lỡ bay ngang qua cái chảo nóng của mày và bị mày rang vàng lên thôi. Thế thì là do anh đập rồi. Anh đập nhẹ thế thì làm sao nó chết được chứ? Ơ, nếu đập mạnh cho đầu nó nát toét ra thì còn nói gì nữa, đồ ngốc ạ. Nhưng tôi vẫn khăng khăng. Thế thì nó chỉ bị ngất đi thôi. Vì vậy anh ứ phải là nhà dì sất. Em á, em còn thừa sức làm hơn thế cơ. Với một con mèo to đùng chứ không phải là con cào cào nhãi nhép này đâu nhá. Nói phét, trấu say, anh Hiến kêu toáng lên. Chắc anh sợ anh sẽ bị mất chức phù thủy vĩ đại. Cậu Hà cũng lật đật xoay sang tôi háo hức. Nào, mày kể đi. Tôi liếc anh Hiến một cái. Hôm nọ, nhà cháu đang sắp cơm thì con mèo đen nhà anh Hiến sang. Nó cứ quyện quanh mâm cơm rồi lừa lúc không ai để ý nó thụt ngay mồm vào niêu cá kho. Bà cháu bực quá lấy đũa cả gõ vào đầu một cái. Thế là sao? Thế là nó từ từ lăn ra, nằm quay đơ ra chứ sao? Rồi sao nữa? Anh Hiến mím môi. Bà bảo em chạy ra bụi tre bứt một đoạn dây mơ lông về buộc quanh cổ nó. Thế là nó sống lại. Cậu Hà thở phào. Hay nhỉ? Anh Hiến thì lầm lì. Tao về mách mẹ tao, nhà mày đập chết mèo nhà tao. Ơ nhưng mà nó sống lại rồi cơ mà. Không biết, tao cứ mách. Kệ anh, bằng chứng đâu nào? Thì mày vừa kể đấy thôi. Ơ, lời nói gió bay, anh có nắm được lời nói không nào? Cậu Hà đứng dậy. Mày coi chừng đấy. Không khéo thằng phù thủy này về lấy búa gõ vào đầu con mèo, quấn cả bùa dây mơ mà con mèo không sống lại được, thì mày rồi đời, nó tha hồ ăn vạ mày đấy. Anh Hiến hừ mũi không thèm nói. Tôi buộc miệng. Anh cứ ghét em đi, mai kia em đi, anh biết chơi với ai, còn ai nữa mà ghét chứ. Vừa nói xong, tôi đã cảm thấy hối hận, vì tôi chợt nhận ra anh vừa thoáng giật mình. Cũng như tôi, anh cố quên đi việc tôi sắp phải rời khỏi nơi đây. Thế mà tôi lại nói ra. Nói cái điều mà cả tôi, anh, cùng những người bạn của tôi đều không muốn. Tôi nói nhỏ. Em đi rồi, em lại về giống như hè năm ngoái ấy. Anh Hiến thở dài. Mày đừng có tưởng bọn tao là trẻ con mà không biết gì. Hè năm ngoái là mày đi chơi, hết hè thì mày phải đi học. Còn năm nay mày đi luôn, giấy tờ chuyển trường của mày sắp xong rồi còn gì. Tôi im lặng, không biết phải nói sao, vì sự thật đúng là như vậy. Dù tránh né nhưng cả tôi, anh Hiến và các bạn tôi đều phải công nhận điều đó và không có gì thay đổi được. Hè em sẽ về, giống như dễ rách ấy. Từ Hà Nội về đây, có hơn 60 cây số, còn từ nhà mày đến hơn 1.000 cây, có phải là chuyện đùa đâu. Em biết làm sao được. Mày cũng như tao, chẳng biết phải làm sao cả. Thôi kệ vậy. Cậu Hà nằm dài ra cỏ. Càng nhìn, tao càng thấy bầu trời rộng. Dù có đi đến đâu chăng nữa, thì cũng không ra khỏi bầu trời này. Nghĩa là sẽ có ngày còn gặp lại nhau. Thế thì việc gì phải buồn? Chúng tôi cùng im lặng. Trời về chiều, gió vi vút thổi, mặt nước dưới mương gần gợn lăn tăn, thỉnh thoảng lại xao động bởi mấy con nhện nước. Tôi đứng ngược chiều gió, ngửa mặt, mặc cho gió mơn man trên da mặt mình. Nghe trong hơi gió có vị ngọt ngọt và mùi thơm thoang thoảng mơ hồ. Định chia sẻ điều này với anh Hiến và cậu Hà, nhưng tôi tin chắc rằng cả hai sẽ không bao giờ chịu tin điều tôi nói. Tôi đành giữ điều bí mật ấy cho riêng mình.